Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chương trình với những nội dung đáng chú ý sau đây. Công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật Gotech Vina tổ chức trao tài trợ. Doanh nghiệp tổ chức bữa cơm công đoàn hưởng ứng tháng công nhân. Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận 143 vườn vải đẹp đợt 1 năm 2026. Gỡ nút thắt mặt bằng dự án xây dựng khẩn cấp trạm bơm Đức Mại. Mục tiêu phát triển mới trên 5,5 nghìn người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong tháng cao điểm. Lũ dâng cao, học sinh ở xã An Lạc phải đi đường rừng về nhà.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 9 tháng 5, tại Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh, Công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật Gotech Vina tổ chức trao tài trợ cho game show Đất học Kinh Bắc năm học 2025-2026. Dự buổi lễ có đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ông Giang Hồng Giai, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật Gotech Vina. Game show Đất học Kinh Bắc do Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh phối hợp với ngành giáo dục tổ chức từ năm 2008, góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống hiếu học của quê hương Kinh Bắc. Sau 18 năm tổ chức, game show Đất học Kinh Bắc đã trở thành sân chơi trí tuệ quen thuộc đối với học sinh trung học phổ thông toàn tỉnh, có sức lan tỏa rộng khắp và mang đậm giá trị giáo dục. Chương trình góp phần khơi dậy niềm đam mê học tập, tinh thần chinh phục tri thức và ý chí vươn lên của thế hệ trẻ Bắc Ninh. Đặc biệt, sự đồng hành của Công ty trách nhiệm hạn khoa học kỹ thuật Gotech Vina đã tạo thêm nguồn lực để ban tổ chức đổi mới nội dung format chương trình, ứng dụng công nghệ sản xuất hiện đại phù hợp xu thế truyền thông số, đồng thời nâng cao giá trị giải thưởng, tạo thêm động lực cho các thí sinh tham gia. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Văn Thịnh ghi nhận và đánh giá cao trách nhiệm xã hội của Công ty trách nhiệm hạn khoa học kỹ thuật Gotech Vina trong việc đồng hành cùng các hoạt động giáo dục của tỉnh. Đồng chí khẳng định, việc doanh nghiệp chung tay hỗ trợ các chương trình giáo dục là hành động thiết thực, góp phần bổ sung nguồn lực xã hội hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương. Đồng chí nhấn mạnh, Bắc Ninh là vùng đất giàu truyền thống hiếu học, khoa bảng, nơi sản sinh nhiều nhân tài cho đất nước. Vì vậy, việc duy trì và phát triển những sân chơi trí tuệ như game show Đất học Kinh Bắc có nghĩa quan trọng trong việc phát huy truyền thống hiếu học, tạo động lực học tập và bồi dưỡng nhân tài cho quê hương. Tại đây, Công ty trách nhiệm hạn khoa học kỹ thuật Gotech Vina đã trao tài trợ 500 triệu đồng cho game show Đất học Kinh Bắc của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh năm học 2025-2026. Cùng ngày, đồng chí Phạm Văn Thịnh cùng lãnh đạo Công ty trách nhiệm hạn khoa học kỹ thuật Gotech Vina đã đến dâng hương tưởng niệm tại nghĩa trang liệt sĩ Trung Quốc ở thôn Gai Bún, xã Tiên Lục. Đây là nơi an táng 217 cán bộ chiến sĩ quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, phần lớn quê ở Quảng Đông và Quảng Tây, từng sang giúp Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hoạt động thể hiện sự tri ân, đồng thời góp phần vun đắp tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam-Trung Quốc.
Cũng trong sáng 9 tháng 5, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật Gotech Vina đã đến trao hỗ trợ 800 triệu đồng cho công tác khuyến học tại phường Tân An và xã Lương Tài. Theo đó, mỗi địa phương được hỗ trợ 400 triệu đồng nhằm bổ sung nguồn lực cho công tác khuyến học khuyến tài, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh đạt thành tích cao trong học tập, đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào xây dựng xã hội học tập tại cơ sở. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh ghi nhận và đánh giá cao trách nhiệm xã hội của Công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật Gotech Vina trong việc đồng hành cùng địa phương chăm lo cho sự nghiệp giáo dục khuyến học khuyến tài. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, trong quá trình phát triển giáo dục, sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng, góp phần bổ sung nguồn lực xã hội hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển nguồn nhân lực cho địa phương. Những hoạt động thiết thực của doanh nghiệp không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn tạo thêm động lực để học sinh nỗ lực vươn lên trong học tập, góp phần lan tỏa tinh thần hiếu học trong cộng đồng. Đồng chí đề nghị các địa phương quản lý sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí hỗ trợ, bảo đảm đúng mục đích, đúng đối tượng, ưu tiên hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vượt khó học giỏi và các hoạt động khuyến học thiết thực tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Mong muốn thời gian tới, Công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật Gotech Vina tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Bắc Ninh trong các hoạt động an sinh xã hội, giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Nhằm hưởng ứng tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026, Công đoàn Công ty Cổ phần May xuất khẩu Hà Phong vừa tổ chức chương trình Bữa cơm công đoàn với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực dành cho đoàn viên người lao động. Bữa cơm công đoàn dành cho gần 7,7 nghìn đoàn viên công nhân lao động trong toàn công ty với mức hỗ trợ 55 nghìn đồng một suất, tăng 36 nghìn đồng so với bữa ăn hàng ngày. Những suất ăn được chuẩn bị chu đáo, đầy đủ dinh dưỡng không chỉ góp phần cải thiện chất lượng bữa ăn ca mà còn thể hiện sự quan tâm sẻ chia thiết thực của tổ chức công đoàn và doanh nghiệp đối với người lao động trong tháng công nhân năm 2026. Đồng thời, Công đoàn Công ty đã tuyên dương 21 cán bộ công nhân viên có sáng kiến cải tiến kỹ thuật tiêu biểu, góp phần nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh đã trao chứng nhận doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 2026 cho công ty cổ phần may xuất khẩu Hà Phong nhằm ghi nhận những nỗ lực của doanh nghiệp trong chăm lo phúc lợi, cải thiện điều kiện làm việc và xây dựng môi trường lao động nhân văn, bền vững.
Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Amco Technology Việt Nam, khu công nghiệp Yên Phong 2C đã tổ chức chương trình Ngày hội Gia đình 2026. Đây là hoạt động văn hóa doanh nghiệp tiêu biểu nhằm tri ân và thắt chặt tình cảm giữa người lao động và gia đình đoàn viên người lao động với công ty. Tại ngày hội, công nhân lao động cùng người thân được trải nghiệm một không gian sôi động với nhiều hoạt động ý nghĩa như tham quan dây chuyền sản xuất để người thân hiểu rõ hơn về môi trường làm việc công nghệ cao, các khu vực workshop, sáng tạo và các tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Thông qua các hoạt động thiết thực, chương trình không chỉ mang đến không khí vui tươi, gắn kết mà còn góp phần bồi đắp niềm tự hào, gắn bó của người lao động với doanh nghiệp, hướng tới xây dựng quan hệ lao động hài hòa, bền vững. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao tặng bằng khen doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động cho công ty Amco Technology Việt Nam, đồng thời trao 50 suất quà mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho đoàn viên người lao động có thành tích xuất sắc và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại đây.
Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, máy móc công nghệ hay nguồn vốn đều là những yếu tố quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, yếu tố quyết định thành công hay thất bại vẫn chính là con người, đặc biệt là đội ngũ người lao động trực tiếp sản xuất. Ghi nhận của phóng viên thời sự nhân tháng công nhân năm 2026. Công ty trách nhiệm hữu hạn thép đặc biệt Phương Trang TMS khu công nghiệp Thuận Thành 2 là doanh nghiệp chuyên nhập khẩu gia công và phân phối các loại thép làm khuôn, gá, cơ khí chế tạo. Thành lập từ năm 2009, đến nay đơn vị đang tạo việc làm thu nhập ổn định cho 60 lao động, với mức thu nhập trung bình 15 triệu đồng một người một tháng. Để giữ chân người lao động, công ty đã áp dụng nhiều giải pháp, nhưng ngoài các chính sách an sinh theo quy định, thì mỗi năm tăng lương từ 1 đến 2 lần, kịp thời khen thưởng động viên khi công nhân có thành tích cao. Hàng năm tổ chức đi tham quan, nghỉ dưỡng, thăm khám sức khỏe. Đặc biệt, đầu tư kinh phí xây một căn hộ khoảng 15 phòng cho gia đình các công nhân ở tỉnh xa đến sinh hoạt miễn phí. Anh Bàn Văn Dũng và chị Nguyễn Ngọc Ánh cùng ở công ty trách nhiệm hạn thép đặc biệt Phương Trang TMS, khu công nghiệp Thuận Thành 2 chia sẻ.
Gắn bó với Phương Trang gần 4 năm nay thì tôi thấy công việc khá là phù hợp, là phúc lợi cho công nhân viên là khá tốt. Nên là tôi mong muốn là làm việc gắn bó lâu dài với công ty Phương Trang.
Dù thị trường hiện nay còn nhiều khó khăn, tuy nhiên ưu tiên số 1 của chúng tôi vẫn là đảm bảo thu nhập cho anh chị em yên tâm công tác. Song song đó, công ty cũng quyết tâm đầu tư hệ thống máy móc hiện đại nhằm thay thế các công đoạn nặng nhọc, giúp giảm sức lao động và bảo vệ sức khỏe cho người lao động. Chúng tôi tin rằng khi thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và tạo ra môi trường làm việc thuận lợi, mỗi cán bộ nhân viên sẽ gắn bó lâu dài với công ty.
Dự án đầu tư xây dựng khu liên hợp xử lý chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt tại xã Phù Lãng do công ty trách nhiệm hữu hạn Ngôi Sao Xanh làm chủ đầu tư, công suất xử lý 180 tấn một ngày đêm. Tháng 8 năm 2023, nhà máy đã chính thức vận hành thương mại với doanh thu từ điện khoảng 8 tỷ đồng một tháng. Và với những chính sách quan tâm ưu đãi của công ty dành cho người lao động, vì vậy hơn 300 công nhân tại đây đều cảm thấy yên tâm để cống hiến, gắn bó lâu dài. Anh Quách Công Sự, công ty trách nhiệm hạn Ngôi Sao Xanh, xã Phủ Lãng, bày tỏ mong muốn.
Trong quá trình làm việc thì môi trường làm việc ở đây rất là tốt, nhất là được lãnh đạo công ty rất là quan tâm về đặc biệt là môi trường làm việc và vấn đề về an toàn lao động cũng được nâng cao rất nhiều.
Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Bao bì Zhongjian Việt Nam, do biến động thị trường thế giới nên quý 1/2026, tuy số đơn hàng còn ít nhưng dự báo tình hình này sẽ được cải thiện từ quý 2. Để duy trì đà tăng trưởng, công ty tiếp tục đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, tiết kiệm chi phí, bảo đảm thu nhập cho người lao động. Đến nay hơn 300 lao động luôn có việc làm, lương thưởng ổn định. Ông Kai Jili, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hạn Bao bì Zhongjian Việt Nam, khu công nghiệp Thuận Thành 2 nhấn mạnh.
Chúng tôi luôn xác định con người là tài sản quý nhất. Khi người lao động được quan tâm, được đào tạo, có môi trường làm việc tốt thì họ sẽ gắn bó và cống hiến, từ đó tạo nên sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp.
Quan tâm, đồng hành và phát huy vai trò của người lao động không chỉ là trách nhiệm mà còn là chìa khóa để doanh nghiệp phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành quyết định công nhận 143 vườn vải đẹp đợt 1 năm 2026 tại 15 xã phường trên địa bàn tỉnh, với tổng diện tích hơn 144 ha, sản lượng ước đạt gần 1.167 tấn. Các vườn vải được công nhận tập trung nhiều tại vùng trồng trọng điểm như Phượng Sơn, Sơn Hải, Kiên Lao, Lục Ngạn, Nam Dương, Phúc Hòa với nhiều giống vải phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu như vải thiều, U Hồng, Thanh Hà, vải Nhật Bản, Úc, Mỹ. Theo quyết định, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các địa phương hướng dẫn người dân sản xuất an toàn, bảo đảm chất lượng phục vụ tiêu thụ và du lịch trải nghiệm. Sở Công Thương đẩy mạnh xúc tiến thương mại, livestream bán hàng tại vườn trên các nền tảng số. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ lựa chọn khoảng 20 vườn tiêu biểu để xây dựng tour trải nghiệm, quảng bá hình ảnh vải thiều Bắc Ninh gắn với du lịch sinh thái và tâm linh.
Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ban hành kế hoạch xúc tiến tiêu thụ vải thiều. Theo đó, trong các hoạt động xúc tiến cũng như công tác tiêu thụ năm nay sẽ có nhiều nét mới trên phương châm chủ động, đồng bộ, kịp thời. Năm nay, sản lượng vải thiều của tỉnh Bắc Ninh ước sẽ giảm hơn một nửa so với vụ mùa năm trước, với khoảng 95.000 tấn. Để đảm bảo vải thiều có giá bán cao nhất, tiêu thụ thuận lợi nhất và mở rộng thêm nhiều thị trường, công tác xúc tiến tiêu thụ sẽ được chỉ đạo tập trung xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở và người dân trồng vải, có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà nước, nhà nông, nhà khoa học, doanh nghiệp, truyền thông. Bên cạnh đó, tạo chuỗi cung ứng từ sản xuất, tiêu thụ, xử trí, bảo quản, đóng gói, vận chuyển đến tiêu thụ đa kênh, ưu tiên thương mại điện tử và truyền thông số. Tỉnh Bắc Ninh cũng có định hướng tối ưu hóa giá trị theo hướng chuyển dịch mạnh mẽ từ sản phẩm tươi, sản phẩm chế biến kết hợp dịch vụ du lịch trải nghiệm. Các hoạt động xúc tiến quảng bá tiêu thụ vải thiều được triển khai gắn với phát triển đa dạng kênh phân phối, phương thức tiêu thụ, logistics, đồng thời thực hiện lồng ghép với công tác thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ bảo quản, công nghệ chế biến sau thu hoạch.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi vừa ký quyết định phê duyệt dự án xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở đất mái bờ tả sông Cẩm Đàn dọc theo đường tỉnh 293D kết nối giữa xã Yên Định, xã Đại Sơn và xã Vân Sơn do ảnh hưởng của mưa lũ trong năm 2025. Có khoảng 18 hộ dân sinh sống dọc bờ tả sông Cẩm Đàn thuộc xã Yên Định bị ảnh hưởng. Vị trí sạt lở sát với nhà dân dẫn tới nguy cơ mất an toàn, nhất là vào mùa mưa bão sắp tới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ban Quản lý Dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh số 1 làm chủ đầu tư. Hiện nay đơn vị đã huy động các trang thiết bị máy móc tiến hành nạo vét bùn đất, khơi thông dòng chảy và xử lý chân mái bờ kè với chiều dài hơn 345 m thuộc địa phận thôn Thượng, xã Yên Định. Giải pháp thi công bằng bê tông cốt thép M300 kết hợp hệ thống thép neo khoan cấy vào nền đá. Công trình được đầu tư 50 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường hỗ trợ và tái định cư trên 8,7 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án xong trước 31 tháng 12 năm nay.
Thưa quý vị và các bạn, thi công gấp rút để kịp tiến độ trước mùa mưa bão, nhưng dự án xây dựng khẩn cấp trạm bơm Đức Mải xã Mỹ Thái đang gặp nhiều khó khăn do vướng mắc mặt bằng. Nhiều thời điểm, việc thi công hạng mục cống xả qua đê bị gián đoạn vì một số hộ dân chưa hiểu rõ về quy định pháp luật trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Hạng mục cắt đê thi công cống xả qua đê được triển khai từ ngày 10 tháng 4. Đây là hạng mục bắt buộc phải hoàn thành trong tháng 5 nhằm bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão. Tuy nhiên, tiến độ thi công dự án bị chậm, khó khăn lớn nhất hiện vẫn là mặt bằng. Bà Phan Thị Quý, thôn Đức Thọ, xã Mỹ Thái nêu ý kiến.
Bây giờ là nhà nước thu hồi để làm công trình. Các hộ đây thắc mắc là bây giờ là nhà nước vào cuộc để giúp đỡ mỗi người được một tí.
Ông Đặng Văn Hậu, phó giám đốc công ty xây dựng Hải Long, cho biết thêm về những khó khăn thi công.
Sau khi nhà thầu tiếp cận mặt bằng và triển khai, thì liên quan đến vấn đề giải phóng mặt bằng, hiện nay thì cái phần đoạn 1 của cống xả qua đê là dân đang tranh chấp đất, thì nên tay cũng đã đang rào chắn là cản trở trong quá trình thi công. Còn ngoài ra thì một số các hạng mục khác như là nhà bể xả thì hiện nay phần mặt bằng cũng chưa giải phóng. Nhà trạm thì giải phóng một phần, nhưng tuy nhiên hiện nay thì nhà trạm còn liên quan đến cái việc chuyển dòng thi công. Những cái phần diện tích chuyển dòng thì lại chưa có, cho nên là hiện nay là nhà trạm cũng chưa thể hoàn thiện được mặt bằng để triển khai thi công.
Toàn bộ mặt bằng thi công hạng mục cống xả qua đê đã được Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Thái thực hiện bồi thường theo đúng trình tự quy định của pháp luật. Tuy nhiên, do đất ở khu vực này trước đây là đất khai hoang để canh tác, và hầu hết các hộ đã bỏ không làm từ trước năm 1980 và 1990. Nhưng do không hiểu rõ về quy định của luật đất đai, nên nhiều hộ đã ra cản trở thi công để đòi quyền lợi. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt xây dựng công trình khẩn cấp dự án trạm bơm Đức Mải. Công trình được kỳ vọng bảo đảm tiêu úng, phòng chống thiên tai cho hơn 8.200 ha thuộc khu vực các xã Mỹ Thái, Kép, Tiên Lục và Lạng Giang. Tổng quy mô dự án là 6,5 ha, trong đó 2,5 ha thuộc phần diện tích phải thực hiện giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên hiện nay, phần diện tích mặt bằng được bàn giao mới chỉ đạt khoảng 25% thuộc hạng mục cống xả qua đê. Nhiều hạng mục như nhà trạm, bể hút, bể xả, nhà điều hành vẫn chưa thể triển khai thi công do chưa có mặt bằng. Ông Phạm Đình Nam, phó giám đốc công ty trách nhiệm hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Sông Thương cho rằng sẽ không đảm bảo mục tiêu.
Hiện nay thì công tác giải phóng mặt bằng thì chúng tôi đánh giá là chưa đạt yêu cầu. Cho về trung tâm cũng chúng tôi cũng phối hợp với trung tâm rất là tích cực để làm sao và ủy ban xã Mỹ Thái làm sao đẩy nhanh cái tiến độ giải phóng mặt bằng thì dự án, tiến độ dự án mới đáp ứng được.
Ông Ngô Ngọc Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Thái cho biết về những giải pháp tháo gỡ.
Thì Ủy ban xã cũng đã chia ra các cái hạng mục khác nhau, bao gồm giải phóng mặt bằng trước là cái phần cống thoát và trạm bơm để cho đơn vị nhà thầu sẽ tổ chức thi công trước. Sau đó thì Ủy ban xã hiện tại thì giai đoạn 2 thì Ủy ban xã đang cùng với quỹ đất, cùng với lại thôn đang kê khai quy chủ đối với phần diện tích còn lại. Để sớm nhất trong tháng 5 này chúng tôi sẽ tiếp tục bồi thường giải phóng bằng đối phần diện tích còn lại để sớm dự án được triển khai.
Theo kế hoạch, toàn bộ các hạng mục trạm bơm Đức Mại sẽ phải hoàn thành và đưa vào sử dụng vào ngày 31 tháng 12 năm 2026. Những khó khăn về mặt bằng tại dự án cần sớm được tháo gỡ để bảo đảm tiến độ, phát huy hiệu quả công trình phòng chống ngập úng và phục vụ sản xuất thời gian tới.
Trong bối cảnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh còn chậm so với yêu cầu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã liên tục chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu các địa phương đơn vị tập trung tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Giữa bức tranh chung còn nhiều áp lực đó vẫn xuất hiện những điểm sáng là các địa phương có tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân của tỉnh, cho thấy tinh thần chủ động quyết liệt hiệu quả trong triển khai thực hiện các dự án và trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị địa phương. Tại dự án đường từ khu dân cư thôn Chuôm Nho đi cầu Trắng, trên địa bàn xã Nhã Nam, tranh thủ thời tiết thuận lợi, đơn vị nhà thầu huy động tối đa nhân lực máy móc để nạo vét hữu cơ, đào đắp nền đường và hệ thống thoát nước. Sau hơn một tháng triển khai, đến nay dự án đã giải ngân đạt 45,57% kế hoạch vốn. Đáng chú ý, công tác giải phóng mặt bằng nhận được sự đồng thuận cao của người dân, tạo điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai đúng tiến độ. Ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư chi bộ thôn Bãi Ban, xã Nhã Nam chia sẻ.
Dân phấn khởi khi được tuyến đường đi qua thì rất là đẹp to. Thế về cái giải phóng mặt bằng thì thôn cùng với bà con họp. Thế sau khi triển khai thì sau giải phóng là sau 15 ngày là toàn bộ nhân dân đã nhận được hết tiền đền bù.
Ông Nguyễn Văn Linh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng xã Nhã Nam thì cho biết.
Tập trung tuyên truyền, giải thích chế độ chính sách và các cái nội dung, các hướng tuyến, các vị trí giải phóng mặt bằng để cho người dân hiểu rõ về chế độ chính sách và tạo cái sự hưởng ứng của người dân, đồng thuận cho người dân. Có như vậy thì người dân mới hiểu và tạo điều kiện trong công tác giải phóng mặt bằng.
Công tác bàn giao 3,7 ha diện tích giải phóng mặt bằng thuộc dự án kết nối đường tỉnh 294 đi đường tỉnh 398B cho đơn vị thi công đang được chủ đầu tư dự án là Ủy ban Nhân dân xã Phúc Hòa phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện. Với chiều dài hơn 10 km, công tác giải phóng mặt bằng tổng diện tích 25,7 ha đã đạt khoảng 80%. Một số đoạn đã được bàn giao tạo điều kiện để đơn vị thi công triển khai các hạng mục theo kế hoạch. Anh Nguyễn Văn Khiêm, chỉ huy trưởng công trường dự án đường kết nối đường tỉnh 294 đi đường tỉnh 398B nói thêm về sự quyết tâm để đẩy nhanh tiến độ.
Nhà thầu bố trí đủ nhân lực, vật lực và máy móc thi công tối đa nhất có thể. Nhà thầu thi công không quản nắng mưa và làm tăng ca tăng kíp nhất có thể để hoàn thành.
Với sự chủ động quyết liệt và nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại xã Phúc Hòa đang có những chuyển biến tích cực. Tính đến ngày 6 tháng 5, địa phương đã hoàn thành giải ngân 58,6 tỷ đồng trên tổng số hơn 94,8 tỷ đồng vốn được giao, đạt gần 62% kế hoạch, cao hơn mức bình quân chung của tỉnh là 12,8%. Vừa qua, địa phương cũng đề nghị tỉnh bổ sung 65 tỷ đồng bố trí vốn giải phóng mặt bằng năm 2026. Ông Nguyễn Văn Hân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Hòa cho biết.
Trước mắt thì chúng tôi đang chờ cái nguồn vốn bổ sung của tỉnh. Vừa rồi đề nghị tỉnh bổ sung thêm 65 tỷ đồng nữa. Thế ngoài ra thì đối với lại các cái dự án của cấp xã thì chúng tôi đang tập trung đẩy nhanh cái tiến độ các cái hồ sơ để các cái dự án sớm đưa vào khởi công, và hàng tuần, hàng tháng chúng tôi kiểm cái tiến độ và làm việc với lại các doanh nghiệp, đồng thời giao cho cán bộ chuyên môn thăm các cái công trình để kiểm tra cái tiến độ cũng như chất lượng của công trình.
Đầu tư công giữ vai trò quan trọng trong hoàn thiện hạ tầng, mở rộng không gian phát triển và tạo sức lan tỏa cho nền kinh tế. Việc các địa phương chủ động quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân sẽ góp phần sử dụng hiệu quả nguồn vốn, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng trong thời gian tới.
Bằng nhiều giải pháp quyết liệt trong việc đẩy mạnh thu gom xử lý rác thải sinh hoạt, mà tỷ lệ thu gom xử lý rác thải toàn tỉnh đạt 95,8%, tương đương gần 2.000 tấn một ngày. Kết quả trên có được là do công tác huy động toàn dân tập trung thu gom xử lý triệt để rác thải ra môi trường, tiếp tục được các địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt, ý thức trách nhiệm các tổ chức cá nhân và cộng đồng dân cư trong việc thu gom xử lý rác thải, phân loại rác có nhiều chuyển biến. Hiện nay, tổng khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh toàn tỉnh khoảng 2.035 tấn một ngày. Trong đó, tại các địa phương thuộc địa bàn tỉnh Bắc Ninh cũ, tổng khối lượng rác thải được thu gom đạt khoảng 1.070 tấn một ngày, được thu gom xử lý 100% bằng phương pháp đốt tại 3 nhà máy xử lý rác trên địa bàn. Tại các địa phương thuộc địa bàn tỉnh Bắc Giang cũ, tổng khối lượng rác thải được thu gom đạt khoảng 916 tấn một ngày, đạt 94,9%, còn lại khoảng 49 tấn một ngày chủ yếu do người dân tự xử lý tại hộ gia đình. Theo đó, tỉnh đã đầu tư xây dựng 2 nhà máy đốt rác phát điện tại phường Đa Mai và xã Hiệp Hòa. Dự kiến cuối năm 2027 đi vào hoạt động sẽ đảm bảo xử lý rác thải cho toàn bộ các xã phường.
Tiếp tục chương trình thời sự là những thông tin đáng chú ý khác. Sáng 9 tháng 5, Bảo hiểm xã hội tỉnh phát động và ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai Bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2026 với chủ đề Bảo hiểm xã hội điểm tựa an sinh trọn đời. Sự kiện được tổ chức với hình thức trực tiếp tại Bảo hiểm xã hội tỉnh và trực tuyến tới các điểm cầu tại Bảo hiểm xã hội cơ sở trên địa bàn tỉnh. Năm 2026 được xác định là năm có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện các mục tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội theo các nghị quyết chỉ thị của Trung ương và của tỉnh. Theo kế hoạch, Ủy ban Nhân dân tỉnh, tháng cao điểm diễn ra trong tháng 5 với mục tiêu duy trì phát triển bền vững hơn 109.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và phát triển mới trên 5.500 người. Để hoàn thành mục tiêu, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh đề nghị sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò nòng cốt của ban chỉ đạo các cấp, các tổ chức dịch vụ và đội ngũ nhân viên thu cộng tác viên. Ngay sau lễ phát động, Đoàn Thanh niên Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bưu điện tỉnh, các bảo hiểm xã hội cơ sở và tổ chức hỗ trợ phát triển người tham gia đã đồng loạt ra quân, chia thành các nhóm nhỏ tuyên truyền tư vấn bảo hiểm xã hội tại các thôn tổ dân phố trên địa bàn toàn tỉnh.
Từ năm học 2026-2027, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ triển khai một bộ sách giáo khoa thống nhất cho cả nước nhằm tiến tới miễn phí sách giáo khoa vào năm 2030. Hiện nay, ngành giáo dục đang triển khai chương trình với 3 bộ sách giáo khoa theo chủ trương xã hội hóa, gồm Cánh diều, Chân trời sáng tạo và Kết nối tri thức với cuộc sống. Với yêu cầu thống nhất một bộ sách giáo khoa từ năm học 2026-2027, Bộ Giáo dục Đào tạo đã thành lập tổ nghiên cứu tham vấn ý kiến các địa phương chuyên gia và xây dựng tiêu chí lựa chọn. Theo đó, quyết định chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam làm bộ sách thống nhất trên toàn quốc. Để đảm bảo triển khai kế hoạch, Bộ Giáo dục Đào tạo đã ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương, đồng thời chỉ đạo hiệu chỉnh nội dung sách giáo khoa do thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Đặc biệt ở các môn như lịch sử, địa lý, giáo dục công dân, phù hợp với thay đổi địa giới hành chính và yêu cầu thực tiễn. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được giao tổ chức in ấn phát hành, bảo đảm cung ứng đầy đủ sách giáo khoa cho học sinh và giáo viên trước năm học mới. Mục tiêu là bảo đảm chương trình tinh gọn, giảm tải nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm chất năng lực học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong giai đoạn mới.
Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày, 11-12 tháng 6, sớm hơn 2 tuần so với những năm trước. Như vậy là chỉ còn khoảng 1 tháng nữa thí sinh sẽ chính thức bước vào kỳ thi. Hiện nay đang là thời điểm nước rút cho công tác ôn tập. Tuy nhiên, ngành giáo dục đào tạo Bắc Ninh cũng chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức dạy học ôn tập đúng định hướng, phát huy tính chủ động của học sinh, tránh gây căng thẳng để kỳ thi đạt kết quả chất lượng. Tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Cừ, thực hiện quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo về quản lý dạy thêm học thêm. Hiện nay, ngoài thời gian học chính khóa, nhà trường tổ chức ôn tập 4 môn thi vào các buổi chiều cho học sinh khối 12, bảo đảm 2 tiết trên tuần theo quy định. Thời gian học trên lớp ít hơn so với những năm trước, đòi hỏi mỗi giáo viên nhà trường, ngoài việc làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng đối với học sinh phụ huynh, cũng cần điều chỉnh phương pháp dạy phù hợp, chọn lọc kiến thức trọng tâm truyền tải tới học sinh. Em Mạc Thị Thanh Xuân, lớp 12A1, trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Cừ, phường Phù Khê nói.
Hiện nay các cô trên lớp cho chúng em làm đề form theo trung học phổ thông của sở. Không những thế, trong cái thời gian làm đề, cô giáo thấy bọn em khuyết mắc ở đâu hay là còn thiếu sót chỗ nào thì sẽ bổ sung kiến thức cũng như là giảng dạy lại.
Ông Đỗ Xuân Quỳnh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Cừ, phường Phù Khê thông tin.
Xây dựng cái nội dung chương trình ôn tập cho phù hợp với đối tượng học sinh, theo những em theo từng mức. Em khá giỏi rồi, những em còn yếu thì phải có những cái biện pháp cụ thể để tăng cường cái việc các em được ôn tập, rèn luyện, trau dồi kiến thức và trau dồi cái kỹ năng.
Năm nay, trường Trung học phổ thông Hàm Long có 330 học sinh lớp 12. Với đặc thù đầu vào chất lượng học sinh không quá cao như hệ thống các trường loại 1, nên ở thời điểm nước rút, Bên cạnh việc tổ chức phân loại dạy học, ôn tập theo nhóm đối tượng học sinh, nhà trường cũng có giải pháp đặc biệt, động viên khích lệ định hướng điều chỉnh đăng ký môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông phù hợp với năng lực học sinh. Cô giáo Nguyễn Thị Yến, trường Trung học phổ thông Hàm Long, phường Nam Sơn nhận xét.
Ở giai đoạn này là sẽ các con sẽ tập trung vào luyện đề và làm sao để các con giữ được một cái tinh thần thật tốt nhất để chuẩn bị bước vào một kỳ thi quan trọng với các con. Cho nên là không những từ phía thầy cô mà còn từ phía sự hợp tác từ phía các bậc phụ huynh và sự động viên từ tất cả các giáo viên bộ môn nữa thì chúng tôi sẽ tập trung vào việc là ôn luyện luyện đề cho các con.
Năm 2026 là năm đầu tiên tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Kỳ thi sẽ diễn ra trong hai ngày 11-12 tháng 6. Thời điểm này, Sở Giáo dục Đào tạo chỉ đạo các nhà trường tập trung đa dạng hóa hình thức ôn tập, rèn kiến thức, kỹ năng cho học sinh, đảm bảo đáp ứng yêu cầu đổi mới của kỳ thi, đồng thời có phương pháp giảm căng thẳng, áp lực đối với học sinh. Ông Nguyễn Hữu Bình, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo nhấn mạnh.
Bố trí giáo viên, những người có trình độ, có năng lực, có kinh nghiệm để dạy các môn thi tốt nghiệp cho các em. Tổ chức ôn tập, dạy học, kiểm tra, thi thử cho các em lớp 12. Qua những đợt kiểm tra, những đợt thi thử, thì các thầy cô rèn cái kỹ năng làm bài, cũng như là bù đắp những kiến thức còn lỗ hổng để cho các em thi đạt kết quả cao.
Năm 2026, Bắc Ninh dự kiến có hơn 43,6 nghìn thí sinh dự thi tại 68 điểm thi với 1.850 phòng thi. Số cán bộ coi thi giám sát là 4.450 người. Thí sinh sẽ thi 4 môn gồm 2 môn thi bắt buộc và 2 môn lựa chọn. Môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận với thời gian 120 phút. Các môn còn lại sẽ thi trắc nghiệm, trong đó môn toán có thời gian thi 90 phút, các môn còn lại 50 phút.
Sáng ngày 9 tháng 5, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Kinh Bắc và xã Tây Yên Tử phối hợp tổ chức chương trình trao áo dài gửi yêu thương và tặng quà cho phụ nữ trẻ em nghèo trên địa bàn xã Tây Yên Tử. Trong những năm qua, công tác chăm lo cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn luôn được Đảng, Nhà nước, các cấp các ngành và các cấp hội phụ nữ quan tâm sâu sắc thông qua nhiều chương trình đề án thiết thực về giảm nghèo bền vững. Phát huy vai trò của tổ chức hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Kinh Bắc đã tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, lấy hội viên phụ nữ làm trung tâm. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Kinh Bắc đã trao tặng 300 bộ áo dài và 70 suất quà cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 50 triệu đồng. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Kinh Bắc cũng trao tặng 250 bộ áo dài và 8 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua chương trình góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, giao lưu, phối hợp giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Kinh Bắc và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tây Yên Tử, tạo môi trường để cán bộ hội phụ nữ hiểu biết thêm về văn hóa, phong tục, tập quán của địa phương, đồng thời học hỏi thêm kinh nghiệm trong triển khai hoạt động công tác hội, góp phần thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động, các nhiệm vụ trọng tâm của hội và của địa phương.
Do nước lũ từ thượng nguồn dâng cao đột ngột đúng thời điểm tan học vào chiều ngày 8 tháng 5, hàng chục học sinh tại xã An Lạc đã không thể qua ngầm bến Táu như thường lệ, buộc phải đi đường rừng dài nhiều km để về nhà, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Dù trên địa bàn không có mưa lớn trong ngày, song ảnh hưởng của lũ từ thượng nguồn tỉnh Lạng Sơn đổ về đã khiến một số khu vực tại xã An Lạc bị chia cắt cục bộ. Thời điểm lũ lên trùng với giờ tan ca tan trường khiến nhiều người dân, đặc biệt là học sinh không thể di chuyển theo tuyến đường quen thuộc. Hàng chục học sinh các cấp học từ mầm non đến trung học cơ sở ở thôn Nà Trắng đã phải đi bộ theo các tuyến đường rừng với quãng đường từ 5 đến 8 km để về nhà.
Và bây giờ là dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh Bắc Ninh ngày và đêm 10 tháng 5. Khu vực phía đông nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời hửng nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời hửng nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời hửng nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 28 độ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin dự báo thời tiết cũng đã kết thúc chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Ánh Nguyệt, qua sự thể hiện của Hoài Nam và Ánh Nguyệt cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.